Tâm à, anh Tâm. Anh Tâm à.
Thịt heo, thịt heo hay thịt sườn, thịt đùi hay thịt mỡ, còn nửa cái lô mỡ lấy luôn đi hả?
Cái gì vậy?
Ủa?
Em đây nè.
Trời ơi. Kêu người ta làm hết tròn hết dí à. Tưởng đâu còn đang ngồi ngoài quầy đấy. Cái gì vậy?
Tỉnh dậy đi mà.
Trời ơi, suốt ngày chặt thịt heo mỏi muốn rụng hai cánh tay luôn. Tê cứng hai đầu gối, xương sống ngay đơ. Em ơi, cho anh ngủ chút đi.
Nè, vậy uống ly cam giác cho nó khỏe. Rồi em...
Ôi mà, bữa nay nó không có được khỏe mà.
Nhưng mà...
Dụ đó để mai mốt đi.
Nói gì vậy? Vụ đó là vụ gì?
Còn hỏi nữa. Thì cái vụ em muốn đưa con gái á.
Đừng bậy không à. Vụ đó quỷ à, ai mà thèm. Nghe em nói cái vụ này nè, quan trọng hơn á.
Còn gì quan trọng hơn vụ đó nữa?
Vụ ngôi nhà mơ ước của chúng ta đó.
Hả? Trời ơi, đang buồn ngủ nghe nói vụ này muốn tỉnh liền rồi trời. Em kỳ ghê á, anh đã nói với em rồi. Cái vụ đó từ từ rồi anh tính chứ mà.
Thôi đi, em chịu hết nổi rồi đó. Từ từ tới Tết Congo hả?
Em nói vậy là làm sao? Bộ trong nhà này khắt khe với em lắm hả?
Anh thì suốt ngày ở cửa hàng à. Anh đâu có biết gì chuyện trong nhà ngoài cửa. Bận làm dâu cái đắng ngò bùi, không biết phải làm cách nào mới vừa dạ bề trên. Má của anh thì khó là dạng đời. Chén đũa rửa xong á, má đem rửa lại. Anh nghĩ coi, như vậy là ý gì chứ? Bữa ăn nào bà cũng phê bình, cơm nhão cũng gầy, cơm khôn chút cũng la. Nhà chỉ bằng bụng tay cứ lau đi lau lại, đi hơi nhám chân á là bà cằn nhằn. Ôi, ngày nào á cũng giật lộn với một thau đồ. Anh coi nè, hai bàn tay như hai nhánh cây khô.
Lòng bà em cực khổ đâu phải anh không biết, nhưng anh á là anh cả trong nhà. Không lẽ mới lập gia đình lại ra riêng ráng đi em. Vài năm nữa thôi mà, với lại tiền bạc trong nhà hơi bận chậm nè. Hễ ra riêng thì phải có một căn nhà. Giờ nào là nồi niêu son chảo tủ giường, tay ốm cầm hạt điều phải móc tiền ra. Trong khi đó túi mình thì trống phồng, mọi việc chi tiêu đều nhờ vào cha mẹ. Mấy đứa em thì trời ơi nó còn nhỏ quá, mình ra đi rồi ai coi trước trong sau.
Không lẽ em ở đây làm mọi suốt đời? Thời đại bây giờ chứ đâu phải ngày xưa. Chuyện làm rể làm dâu quá lỗi thời à, để lập gia đình thì nhất định phải ở riêng.
Em nói chi mà nghe nặng nề quá vậy Ngọc? Anh có nói là bắt em phải làm dâu suốt đời đâu. Không ai làm mọi cho ai hết trơn á. Em là vợ của anh, có nghĩa là một thành viên trong gia đình. Chúng ta có bổn phận phải đóng góp sức mình cho gia đình ngài thêm sung túc nè. Anh biết là má anh hơi khó tánh, nhưng như vậy không có nghĩa là bà đã không thương em. Em mà, anh nói thiệt á, má vẫn thường khen em trước mặt anh nè. Má nói...
Má nói em quét nhà không sạch, rửa chén còn dơ, không biết nấu cơm, không quen con cá. Nói tóm lại là một nàng dâu hư, em đúng không?
Hay quá ha, ngược lại hoàn toàn hết á.
Em không tin.
Anh thề á, trên có thiên lôi, dưới có quỷ sứ, hai bên có ông thiện ông ác nè. Anh xin thề, nếu mà anh có nói dối thì máy bay đụng anh què giò đi.
Thề vậy mà cũng bày đặt thề.
Em đừng có tưởng máy bay trên trời còn anh ở dưới đất thì không bao giờ xảy ra tai nạn à nghe. Có đó, đã xảy ra rồi á.
Nếu mà biết anh nhu nhược như vậy hả, thà thì em đi nước ngoài với má. Biết đâu giờ này em đã trở thành tài tử điện ảnh rồi đó.
Ha, có khi vậy mà em sướng à. Anh biết em vì anh mà bỏ mẹ em bên đó. Anh cũng tính ngày nào khá khá đó, hai đứa mình qua bên đó ra mắt má vợ cho nó đàng hoàng.
Anh chỉ nói cho sướng cái miệng thôi à. Cái nhà còn chưa có thì nói gì đến chuyện mai qua bên kia làm con làm rể.
Ê, em đừng có khi dễ. sáng năm sau. Nè, cái đầm lầy thành khu du lịch thì em đừng coi thường cái anh bán thịt heo này nha. Biết đâu vài năm sau nó ở nhà lầu chạy xe đời mới cũng như ai.
Cho em xin đừng mơ mộng hão huyền, em chỉ cần một căn nhà nhỏ thôi.
Một căn nhà nhỏ thôi? Trời ơi, tại sao chỉ cần một căn nhà nhỏ thôi? Đã mơ thì phải mơ cho đáng chứ. Căn nhà mơ ước của chúng ta nè, phải lộng lẫy nguy nga nè, phải có hồ bơi nha, phải có nhà xe nha, sân rộng nữa nè, có... nói tóm lại có đủ thứ á. Người ta có gì mình có nấy, không thua kém ai hết. Em chịu không?
Không đâu anh Tâm mà. Em chỉ cần một thế giới nhỏ riêng tư để chúng ta được nếm vị ngọt trong lành của niềm hạnh phúc. Ở đó chỉ có anh với em mặc tình đi xuôi về ngược, mà không phải sợ phải lo cái nhìn nghiêm khắc của kẻ thứ ba làm tan đi giấc mộng thiên thần. Hạnh phúc tuyệt vời dù giữa mối chao sao, mình có đôi tay đâu sợ cảnh nghèo. Em không nài khổ cực gian lao, chỉ ước mong sao tình ta luôn nồng thắm.
Em mà xuyên qua bao mái tranh ngọt ngào dâng hương lên mái tóc xanh, những tình mặn mà là những tình đơn sơ, hay ta ưa thề xây đắp tình duyên quê.
Từ lúc quen nhau cho đến khi thành chồng thành vợ, em có đòi hỏi gì đâu dù áo cưới với mâm trầu, chưa uống rượu giao bồi em đã vội bước qua cầu. Em không cần lễ nghi khuôn phép mà chỉ cần anh một dạ thương em
thì chứ còn gì nữa. Suốt cuộc đời này anh chỉ yêu em thôi. Nếu mà anh nói dối hả anh thề.
Anh đừng có thề nữa, hãy thực hiện những điều mình mơ.
Em nói gì vậy? Sao chỉ có hai đứa thôi à? Còn năm sáu đứa con nữa làm chi?
Sanh nhiều đứa ôm nhau mà chết á hả?
Ngọc à, cái thế giới chỉ dành riêng cho hai đứa đó, đâu chỉ một mình em muốn xây đắp ước mơ. Nhưng chuyện lâu dài đâu phải là một ngày một bữa. Chúng ta còn trắng tay thì dựa vào đâu mà xây dựng nhà cửa nè. Cha mẹ đã già, gối chùng chân mỏi, chỉ trông cậy vào mình. Tại sao chúng ta lại ngoảnh mặt quay lưng? Em à, ráng đi, ráng đợi tới ngày thằng Tấm với con Thiện á thật sự lớn khôn nè, rời ghế nhà trường, góp một tay vào sự nghiệp. Chừng đó mình an tâm với ngôi nhà mơ ước, hai vợ chồng nghèo với một lũ con ngoan.
Anh à, lo cho cha mẹ là bổn phận làm con, em không bao giờ phản đối hay bài bác điều gì hết á. Em chỉ lo là không làm cho má anh vừa ý thôi.
Em đừng có lo nữa, má thương em lắm đó.
Không dám đâu.
Anh nói thiệt mà, nếu mà anh nói láo hả, anh thề...
Em máy bay đụng tàu lặn phải không?
Không phải, cho...
Cho chó đẻ bò, trâu đẻ ngựa, gà đẻ dê phải không?
Nói là nói.
Nhổ quá à, quá xa.
Đừng có la lớn, coi chừng...
Thấy khổ chưa? Nói không dám nói lớn, đi không dám đi mạnh, ngồi không dám ngồi lâu, mất hết tự do chẳng khác gì ở tù.
Em đừng có nói bậy vậy. Sao lại mất tự do? Chúng ta vẫn tự do đó chứ. Nhưng tự do của chúng ta phải được hạn chế nè, bởi tự do của người khác, đó là quy luật tất yếu của xã hội mà.
Không nói chuyện với anh nữa, ngủ.
Anh nói cho em nghe nha, cũng như trên con đường thành phố, mọi người á đều có quyền tự do đi lại nè, nhưng phải tuân theo những quy định cần thiết đã được ghi rõ trên mặt đường. Thí dụ như chúng ta là một con người trong xã hội, chúng ta phải đó, em thấy không, mình á, mỗi lần mà anh bán thịt heo cho người ta đó, anh chặt cục nào cục nấy bự á, cái đó cũng là một cái quy luật, mà cái quy luật đó mình phải cân đủ ký, mình phải nè, hả trời đất ơi. Trời ơi trời, mới đây mà ngủ rồi trời ơi, gái kìa thấy ghét á. Em ơi, chờ anh theo với.
Ngọc, Ngọc ơi đừng bỏ má, mà má là má của con này Ngọc. Ngọc.
Cái gì vậy bà Sương? Bà Sương, cái gì vậy?
Chị Mai ạ, xin lỗi, tôi thấy con gái tôi...
Gần cả tuần nay đêm nào ngủ cũng mớ rồi. Như vậy là bà nhớ nó lắm hả?
Ôi, lúc tôi bỏ nó mới có 7 tuổi à. Bây giờ nó đã là 20, 13 năm rồi chị à.
Bà nói gì vậy? Kỳ đó tôi với bà bị bắt một lượt mà. Ôi, nhớ lại lần đó xui hết biết. Cái bóp của con mẹ đó là tôi nắm trong tay rồi. Trời, mấy triệu chứ ít gì. Nếu mà lọt trót thì tụi mình khỏe rồi, dư sức cho hai mình chuyển hệ, mà không chừng con Ngọc của ba cũng được học hành tới nơi tới chốn. Nhắc tới con Ngọc thì tôi mới nhớ, hồi nhỏ nghe nó thương tôi lắm, đi đâu cũng đòi đi với dì Mai hết à. Chà, bây giờ không biết có nhìn được nó không, chắc nó đẹp lắm nha. Ôi, tôi cũng tào lao, chắc gì nó chịu nhận mình mà nói.
Ôi nhìn chứ, tôi biết con Ngọc mà, nó có hiếu lắm.
Cái đó chưa chắc đâu.
Sao lại không chắc, tôi hiểu tánh con tôi mà.
Ôi cái chuyện đời, đổi trắng thay đen, trắng đen thay đổi, mưa nắng bất kỳ lòng càng sâu ai.
Không bao giờ đâu, con tôi nó sẽ nhìn tôi mà.
Mười mấy năm qua nương đất thành bãi biển, con Ngọc đã trưởng thành chắc chi, tính tình không thay đổi.
Chị Mai à, dù tâm tính có đổi thay nhưng không thay được tình người. Tình mẹ con tâm thiết mặn nồng mười mấy năm trời, chỉ xin nhớ nhung vui cái ngày mẹ gặp lại con.
Nó sẽ làm ngơ không ngoảnh lại nhìn, cái mụ già hốt rác hôi tanh.
Không, không bao giờ như thế được. Nó sẽ không ngoảnh mặt quay đi như người xa lạ, mà nó sẽ ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào gọi tôi là mẹ. Rồi gục xuống vai tôi mặc cho dòng lệ tuôn trào. Ôi mười mấy năm mẫu tử chịu chia lìa, con chim non phải chịu bay trong cơn mưa bão, biết qua đường an toàn hãy ra cánh giữa. Sẽ phải bình yên mãi mãi sống trong lâu đài hạnh phúc. Mọi khổ đau mẹ xin gánh chịu, dù tan xương nát thịt vẫn không sợ.
Ơi nè, thực tế lại chút đi bà. Bà đừng có sống hoài trong mộng tưởng, đến khi dở mộng người càng khổ đau hơn. Nè bà nghĩ lại coi, nếu con Ngọc mà còn sống á, bây giờ thì cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, có khi cũng có chồng có con rồi. Còn ba chỉ là bà hốt rác nghèo nàn xấu xí, làm sao mà nó nhìn ra? Mà dù có nhìn ra chưa chắc gì là nó dám nhận.
Sao bà lại nói vậy? Con Ngọc nó không phải tầm thường như bà tưởng đâu. Nó là một đứa con hiếu đạo nhất. bãi biển hoa cồn dấu hay vật đồi sao dời. Tình cảm mẹ con cũng không hề thay đổi, vì đó là thứ tình quyết nhục thiên liêng. Tôi còn nhớ hồi đó có lần bọn mình làm mắng không được, tôi muốn tìm chị mua cho nó được ngâm xuôi. Nó nói má ơi con không đói, má ăn đi chị, sáng mai má còn phải đi làm. Chị nhớ không, lúc đó mình đi móc túi mà nó cứ tưởng mình đi làm.
Đành rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhưng mà sống giữa bùn lầy ai dám chắc rằng mình giữ được trắng trong không?
Tôi không bao giờ đánh mất niềm tin. Con của tôi là một thiên thần trong sáng giữa ao bùn, vẫn ngào ngạt thương con.
Thôi thôi được rồi, con Ngọc nó tốt lắm, tốt lắm. Được chưa? Ngủ đi.
Tình mẹ ta thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đông lúa chiều dì dào, tiếng ru êm đêm chẳng ta soi bóng mẹ yêu.
Ai hát đi, có phải con tôi đang hát không Ngọc? Con hả Ngọc?
Trong radio nó hát chứ Ngọc nào. Bà điên rồi. Bà ngủ đi, mai còn thức sớm nó hốt rác nữa. Rầu quá.
Dạ.
Sao hôm nay con đi bán với ba con hả?
Má, ba nói hôm nay thịt bị hút, ba cho con nghỉ xả hơi mà.
Buôn bán lúc này càng ngày càng khó khăn. Nè.
Dạ.
Mày làm ơn mày kêu con vợ mày thức dậy giùm tao đi. Đàn bà gì mà ngủ trưa trời trưa trật, thiệt là tệ quá tệ.
Má à, vợ của con còn nhỏ dại mà má. Từ từ rồi vợ con sẽ làm má vui mà.
Chắc đợi tới chừng nào tao xuống lỗ rồi tao đó tao vui à ha.
Thường ngày thì phần đi chợ là má dành phần, cho nên vợ
cứ
con...
Cứ việc đùa cho con mẹ già này làm hết cho.
Không phải vậy, ý của con muốn nói
thôi,
là...
Thôi thôi thôi, mày cái gì mày cũng binh vợ mày hết á. Mày cưới vợ mày về để mày coi chơi phải vậy không?
Má...
Vợ chồng gì mà ăn ở đã 2-3 năm mà vẫn chẳng có con. Tại nó hay là tại mày? Kế hoạch quá không thèm có con để rảnh rỗi tay chân. Tao nói rồi đến cuối năm mà vẫn vậy, tao rút giấy phép lại liền. Hãy bàn tính lại đi, liệu mà giữ mình nghe con.
Có con hay không có gì mà quan trọng, miễn làm sao chúng con gắn bó bên nhau. Chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm, gấp gáp làm gì chuyện sanh cái sanh con, khi làm nên sự nghiệp sanh con đâu có buồn.
Nhưng mà tao muốn có cháu ngoan gái trai gì cũng được, để cho tao ẩm là tao chịu à.
Được rồi, vậy từ đây cho tới Tết con sẽ bảo tin mừng cho má.
Bảo đảm không mày? Chắc chắn không?
Chắc mà.
Mày hứa đó nghe mày.
Dạ.
Bây giờ bữa nay mày kêu vợ mày đi chợ giùm tao một bữa được không?
Sao
tao
vậy
thấy
má?
Tao khó chịu quá, làm như nó muốn trúng gió vậy.
Vậy hả? Được rồi, để con kêu vợ con. Ê, ủa, vợ con ra kìa má.
Má.
Ờ, con. Ngọc ơi, con cầm tiền nè, lấy cái giỏ đi chợ giùm má đi.
Dạ. Hôm nay nhà mình ăn gì má?
Ăn cái gì cũng được hết á, tùy con. Liệu cơm gắp mắm nghe con?
Dạ mắm con hay mắm chân má?
Ai biểu mày mua mắm? Ba mày đại kỹ mắm, ổng đau bao tử bộ mày không biết hả?
Thì má nói liệu cơm gắp mắm.
Trời ơi, ý của má không phải vậy. Ý của má là em ra chợ, tùy theo túi tiền của mình mà mua thức ăn, tính làm sao cho đủ cả nhà là được rồi.
Ủa vậy hả?
Ừ.
Vậy mà em tưởng bữa nay má thích ăn mắm để nhớ quê hương Châu Đốc chứ.
Đừng có nhắc làm tao thèm nghe mày. Nói thì nói cháu mắm trèn với lại mắm lắp đó nha, mà ăn với rau sống với lại bún hết chỗ chê à.
Vậy hả má? Đó, anh thấy không, em biết cái gu của má mà.
Nhưng mà cái này má nói là cái ý
Biết rồi, bộ anh tưởng em ngu lắm hả? Thở cái chút lên mặt dạy đời à.
Tâm.
Dạ.
Biểu.
Dạ.
Mày dòng kỹ vợ mày nha.
Sao má?
Mày thấy cái mặt nó tròn tròn, mày tưởng nó hiền hả?
Dạ.
Nó ranh ma lắm đó nghe con.
Dạ.
Nó nuốt cọng mà bây giờ đừng có tưởng nó khờ lầm chết nghe con.
Má nói trù quá. Làm gì mà nuốt nổi con. Cỡ vợ con còn bóp mũi một cái chết mấy hồi.
Mày bóp mũi nó mà nó chưa chết, nó xỏ mũi mày nó kéo đi chạy ngờ ngờ mà.
Mũi anh cứng lắm, con xỏ không nổi đâu má ơi.
Ê, em nói mũi của anh cứng như trâu phải không?
Ừ. Ý của anh nói hồi nào?
À, chối phải không? Có má làm chứng nè. Chối nè. Chối nè.
Má ơi,
thôi 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 thôi, lớn rồi đừng có giỡn nữa mà.
Ai biểu vợ con. Ý chút về kìa kìa má, chút kìa má. Chút. Yeah.
À ha, chú Út dữ không? Mấy năm rồi mới ghé thăm tôi đây ha.
Chút dạo này chắc giàu dữ rồi ha. Chà, đẹp trai nữa nè.
Mày học lịnh của ai vậy mày? Tao mà đẹp trai thì tới giờ tao đâu có lấy vợ. Vợ mày đâu rồi? Hả? Đâu rồi?
Dạ, dạ thưa chú Út.
À chà, lẩm rẩm mà thằng Tâm khéo chọn ta. Nè, chú lì xì cháo dâu nè. Cái này của chị dâu.
Ủa vậy còn con đâu? Bộ con có phần sao chú?
Chút nữa tao lì xì mày với anh hai một chầu bia hơi.
Chú Út.
Dạ.
Chú Út lúc nào cũng tính chuyện ăn chơi không à.
Có làm thì phải có ăn chứ chị.
Ngọc à, con lấy thêm tiền nè.
Dạ.
Mua thêm đồ ăn. Bữa nay có chú Út tới nghe con.
Dạ.
Thôi 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 thôi, bữa khác đi chị, bữa nay kẹt rồi.
Kẹt cái gì cũng phải về ăn cơm để cho cháu nó đi chợ.
Nè, vợ thằng Tâm.
Dạ.
Đi chợ đủ nhà ăn thôi, bữa nay chú với tí chồng bay xỉn một bữa mới đã. Tâm, mày có can đảm đi với chú không mày?
Chú Út à, thằng Tâm nó đâu có biết rủ chè gì mà rủ nó chú.
Thanh niên mà, chị cho nó xã hơi bữa đi chị. Có gì đâu.
Chú lớn rồi. Con thằng Tâm nó còn...
Bộ nó nhỏ lắm sao? Nó có vợ rồi thì cứ yên tâm đi. Không lẽ chú Út đi hại cháu nó sao? Nè, chú ra quầy thịt gặp ba mày. Còn mày, sao?
Hả? Con đi với chú luôn ha.
Ừ, vậy mới xứng danh là nam nhi chứ. Em đi nghe chị ơi.
Má, anh Tâm.
Ngọc à, nói thì nói vậy, chú cháu nó lâu ngày mới gặp nhau mà cũng phải để cho người ta lai rai một chút chứ. Con đừng có lo.
Ê Trần ơi, Dân Tâm.
Dạ.
Trần ơi, cái áo này mày lượm ở đâu mà trời nó có cái cổ gì mà rộng quệch vậy?
Dạ đâu có rộng má, mua đen áo buôn mới bây giờ còn rộng hơn nữa, vậy cho nó mát.
Mát hả?
Dạ.
Mát hay là mát?
Dạ mát.
Trời ơi mát vậy thì tại sao mày không cởi luôn đi? Ở trần cho nó mát bận quần áo làm gì? Gái của chồng bài đặt mô đen mô điếc, đi vô buồn thay áo khác giùm tao, ra đường không được mặc hở hang.
Dạ cái áo này là của anh Tâm, hôm đi chợ Sài Gòn anh ghé lại mua, nếu má không ưng thì con xin dân người
vô thay lẻ lẻ giùm tao cái mẹ ơi.
Dạ thưa má con vô.
Cái con này coi vậy mà thiệt thà dễ dãi, tuy nó hơi thưa thớt một chút nhưng mà không sao, thời buổi này kiếm một nàng dâu biết nghe lời như vậy đó cũng khó lắm đó chứ. Ngặt một cái là không biết tại sao mà nó không có con. Ờ hay là tại sao mình không biểu tụi nó đi khám bác sĩ ha.
Vậy nè, bà nói ai đi khám bác sĩ?
Thì vợ chồng thằng Tâm chứ còn ai.
Bác sĩ bệnh làm sao nó khám? Trời ơi, bác sĩ khám tụi nó thì có, ăn nói trật lất cũng bày đặt nói nữa.
Trời ơi, xỉn rồi mà bày đặt bắt bẻ nữa.
Gì xỉn? Có nhậu miếng nào đâu xỉn.
Ủa,
Thằng Tâm nó dẫn Hoàng ra gặp ông á mà.
Hoàng nó đuôi nó mù hay sao thằng Tâm phải dẫn nó chứ hả?
Cái ông này bữa nay ăn nhầm cái thứ gì mà tự nhiên cái đổi tánh ngang vậy hả?
Ăn nhầm cái gì? Còn bà nói thằng Hoàng đó, thằng Hoàng nào vậy?
Thằng Hoàng, em út của ông chứ thằng Hoàng nào?
Thằng Hoàng Bụi á hả?
Thì em của ông chứ ai?
Anh hai, mới có mấy năm mà anh mập ra thêm nha. Phải rồi, ăn nên làm ra thì mập là đúng. Em cũng vậy nè, anh thấy không? Em cũng lên cân nè.
Cờ bạc rượu chè như mày, không chết bờ cũng chết bụi. Còn sống được là may. Riết rồi teo nhách còn có chút xíu à. Sao? Thân tàn ma dại mới lết đầu về báo tao đó phải không?
Ba ơi, không phải gì đâu ba. Chuốc bây giờ khá lắm, mới lì xì cho vợ con nè, rồi cho con nè, rồi cho má nữa đó, mỗi người 100,000.
Đừng có thấy em vậy là khi dễ em nghe anh ơi.
Chuốc bây giờ cải tà quy chánh rồi ông ơi.
Cải lộn chứ cải tà, nó mới cho bà tiền mà ngã tao nó đó phải không?
Ông làm như tôi ham tiền lắm vậy á. Em út nó làm ăn được thì mình phải mừng cho nó chứ.
Bà biết nó làm cái gì mà được chứ không được. Nó đi cướp vợ của người ta đó bà biết không?
Bà nói kỳ quá.
Cái ông này kỳ.
Thôi được. Để tối về anh em mình tâm sự sao. Tâm, đi với chú.
Dạ.
Ông ăn nói mà không giữ ý giữ tứ gì hết trơn hết trọi á. Lâu lâu chú út chú mới về nhà, ông nói tạt vô mặt chú ấy vậy. Không sợ chú buồn sao?
Nó là em ruột của tôi. Bố bà tưởng tôi không thương nó hay sao? Tại hồi nhỏ ba má cưng chiều nó quá đi, cặp bè cặp bạn toàn là cái bọn lưu manh, ăn chơi rượu chè cờ bạc, mấy mẫu đất cũng bán tiêu, cái nhà hương quả nó cũng không tha. Tôi mắng cho nó mấy câu rồi nó bỏ nhà nó đi biệt. Bây giờ nó trở về đây, trong bụng tôi mới hết lo.
Mấy năm lưu lạc giang hồ chắc chú ấy biết ăn năn. Thôi ông à, thì cũng là tình nghĩa anh em. Với lại có câu đánh kẻ chạy đi chứ ai đuổi người trở lại. Chú ấy đã hồi tâm thôi thì ông cũng bỏ qua.
Chị chứ không bỏ qua, tôi làm gì nó ăn giờ.
Vậy sao ông không đi nhâm nhi với chú Út nó dài xỉ đi?
Tôi phải đi liên hệ mấy mối thịt nữa, nếu không ngày mai là không có thịt bán như bữa nay. Nãy bà nói đưa vợ chồng thằng Tâm đi khám bác sĩ. Ủa đi bác sĩ khám chứ. Bộ tụi nó bệnh gì hả bà?
Bệnh gì đâu. Tôi chỉ muốn biết là tại sao tụi nó chưa có con. Mấy năm rồi chứ bộ.
Ôi chắc tại tụi nó kế hoạch gì đó chứ gì. Thôi đâu mà lo không biết nữa.
Tôi cũng nghi như vậy đó. Để tôi hỏi tụi nó lại coi.
Mà gì bà gấp dữ vậy? Con đùm con đeo đó mà chết đói hay sao chứ?
Chứ ông kia ông than với tôi. Ông nói chắc phải chi trong nhà này có đứa con nít nó thì vui biết mấy.
Ham cháu thì ông bà nào chẳng ham. Nhưng chưa có rồi thôi, từ từ cũng được bà ơi.
Tôi sợ nó không từ từ mà nó tịt ngoài luôn, nó là chết đi chứ.
Gì chết với sống cái bà này. Thôi tôi đi công chuyện rồi nha.
Ngọc à. Ngọc.
Dạ.
Trời ơi, mày thay cái áo cho bộ mày sắm tuồng hát hay sao lâu dữ vậy?
Dạ, con thai xong lâu rồi, nhưng mà thấy ba má đang nói chuyện, con không dám ra.
Vậy hả? Nói vậy nãy giờ mày nghe hết trơn rồi vậy đó phải không? Phải không? Vậy bây giờ tụi bay có ngừa không?
Dạ thưa, tụi con không có ngừa gì hết.
Như vậy là có vấn đề rồi. Nếu không có ngừa mà như vậy là có vấn đề không được. Ngày mai tao phải dắt mày đi khám bác sĩ mà được.
Dạ, má để anh Tâm đưa con đi được rồi. Má ở nhà đi.
À, thôi cũng được. Thôi tao đi chợ à.
Anh để con đi cho má.
Thank you.
Dạ thưa bác sĩ, tình hình sức khỏe của vợ tôi ra sao vậy bác sĩ?
Sức khỏe của hai người đều tốt cả.
Vậy sao tụi tôi chưa có con? Tại tôi hay là tại vợ tôi vậy?
Coi bộ anh chị nôn nóng có con lắm phải không?
Dạ thật ra tụi tôi chưa có sự nghiệp, cũng chưa muốn có con sớm nữa. Ngặt cái là ba má của tôi.
Hai bác muốn có cháu nội bồng chứ gì?
Bác sĩ à, bác sĩ có thể giúp đỡ giùm tụi tôi.
Khoa học bây giờ đối với việc này không khó, nhưng chị đây phải qua một cuộc giải phẫu.
Hả? Giải phẫu hả? Thôi em sợ lắm.
Không, giải phẫu nhỏ thôi.
Bác sĩ nói vậy có nghĩa là vợ chồng tôi không thể nào sanh con được sao?
Không hẳn là vậy, nhưng có thể nói là rất khó nếu không có sự tham gia của khoa học.
Rất khó hả? Có nghĩa là còn có hy vọng.
Đúng, nếu anh chị kiên nhẫn chờ đợi. Thôi, có khi nào thay đổi ý kiến thì cứ đến gặp tôi nha.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ.
Anh ơi, bác sĩ nói vậy bây giờ mình tính làm sao?
Bác sĩ nói em khó sanh, chứ đâu phải là không có sanh được. Có gì đâu mà tính, từ từ thế nào cũng có ngày đó mà.
Nhưng mà má anh ngày đêm cúng dường, sanh cho bà một thằng cháu nội. Nếu mà bà biết em có sanh á, chắc là bà thêm cao có. Tính sao chớ bể cái chuyện này thì cả nhà bái nghe bác chửi. Thôi hay là để em cúng gói đi qua bên kia với má cho rồi.
Em à, em ơi em đừng nói vậy, việc nhà để anh lo liệu. Hở nói ra làm đồ bỏ ra đi, em bỏ anh em về bên bên, còn anh đây thui thủi một mình. Ngày đêm rầu làm sao anh sống nổi, mất em rồi chắc là anh chết quá. Sống như cây nọ liền cành.
Sao anh dám can đảm bỏ nhà theo em hả?
Vậy chứ em bỏ má theo anh đó, thì bây giờ anh bỏ má của anh theo em, như vậy mới công bình chứ.
Anh Tâm, anh nói thiệt hả? Anh làm cho em cảm động quá hả?
Thiệt không?
Thiệt á. Tâm ơi, tuy chúng ta sống với nhau mà cha mẹ đôi bên chưa giáp mặt. Mẹ vợ thì không biết chú rể mặt tròn hay mặt méo, tính nết ra sao á. Cộng cằn thua lỗ hay lòng dạ thắng ai chân thật nhân từ. Và đứa con gái thân yêu có được chồng hết dạ nhiều, hay là phải dạy lắm dầm sưa tinh tần bán tạo, còn bị mẹ chồng đài đọa chẳng
em à. Vậy mình rước mẹ qua đây nè, để mẹ thấy con gái của mẹ được nuông chiều hết cơ, để mẹ thấy thằng rể bán thịt heo tuy nghèo khổ, nhưng đối với vợ con thì một lòng chung thủy. Anh giống ba nè, hãy thương ai là thương hết lòng hết dạ luôn á.
Gặp ai anh cũng thương hết lòng hết dạ phải không?
Đúng vậy.
Hả?
Ủa mà không đúng, anh nói chưa hết ý. Còn cái mặt quý sĩ à, khó coi lắm đó.
Anh chê tôi phải không? Phải mà. Còn duyên anh đón anh đưa, hết duyên vui tuổi xưa trưa một mình.
Ý anh đâu phải vậy. Em mà anh vẫn thương em hết dạ tình, anh thương em như lá thương hoa, như cây thương rễ, như ông già thương thuốc rễ. Ngày đầu vừa thấy đê mê chiều mưa cáo em về cô đơn yêu luôn, cái tính hay hơn
giỏi cái tài léo lự không à? Nè, rồi bây giờ đứng đây biêu ríu tôi mãi không? Anh nói đi.
Nói gì? Thịt heo 20.000 ký.
Gì?
Ủa, không phải. Anh nói này cho em nghe nha.
Nói gì?
Trời lập đống chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ, để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới.
Không phải nói như vậy.
Không phải hả? Không phải thì cứ khác làm dữ vậy. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vân thơ, qua cong rơi trên con đường về, bỗng dưng nghe lòng đang ước mơ, mơ ôm em trong tay đêm mưa ngọt ngào, ngỡ đời là giấc chiêm bao, mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu, anh muốn yêu em dài lâu,
chị không dám đâu,
anh muốn yêu em đậm sâu. Anh muốn yêu em thật lâu. Anh muốn yêu
thôi.
Em dài lắm. Vì anh đang nghĩ em
tự
nhiên la mất hứng hết trơn à.
Người ta đang rầu túi ruột mà anh ở đó ngâm nga liên khúc hoài hả? Nè.
Gì?
Anh tính đi. Cái chuyện con cái của tụi mình á.
Thì cứ việc về nói thiệt cho má nghe rằng, dạ thưa má, vợ con không bao giờ nằm ổ.
À hả? Trời ơi.
Hả?
Lúc ấy hả, má sẽ xé em ra từng mảnh, hoặc đuổi em ra khỏi nhà để cưới vợ bé cho anh á.
Bộ có chuyện đó thiệt sao?
Anh khoái như vậy lắm phải không?
Có vợ bé ai lại không khoái.
Hả? Cái gì?
Hả?
Khoái hả?
Trời, đau. Trời ơi, anh nói là người ta kìa, chứ còn anh.
Anh là khỉ á.
Ai nói anh là khỉ? Anh cũng là một con người như bao nhiêu người khác, nhưng không giống người ta ở chỗ là anh không có khoái của lạ. Bởi anh luôn nhớ câu chim quyên ăn cái nhãn lòng, thia thia quen cháu còn vợ chồng quen hơi. Anh nghiền hơi em quá trời quá đất. Dù phết vàng nữa anh cũng không thèm nữa.
Kéo nịnh á.
Ừ.
Nhưng mà nếu là hột xoàn thì sao?
Hột xoàn hả?
Ừ.
Này phải suy nghĩ lại à. Ngu sao không lấy.
Thấy chưa?
Trời ơi. Cô bỏ kìa trời ơi. Anh giỡn chút xíu em nhéo bầm eo anh hết trơn rồi trời à. Không ai hơn được vợ anh hết trơn ấy trời á.
Thôi đi. Đừng có bày đặt nịnh nữa.
Thiệt bộ.
Nhưng mà nói cho anh nghe nha.
Hả?
Em không có biết đâu á. Anh tính sao thì tính á. Nhưng mà em nói trước ha, nếu mà má đó hả, má khó khăn với em hoài thì em về bển á.
Nữa kỳ ghê không, hãy đụng tới là đòi về bển, về với má làm, nhưng má gần lắm vậy em đòi về hoài.
Bao xa em cũng đi á. Nè em nói cho anh biết ha, anh liêu hồn đó nha.
Ngọc,
vợ chồng Tâm về đó không? Bác sĩ nói sao con? Chừng
dạ.
Nào có bầu? Ủa? Sao mặt mày ngọc xanh quá vậy?
Dạ, bác sĩ nói vợ nói. Con nó...
Vợ mày sao?
Vợ con có bầu.
Hả? Trời ơi! Cái gì? Tao có bầu? Ủa? Vợ mày có bầu hả? Lại trời lại Phật, phù hộ cho con dâu tôi được mẹ tròn con vuông.
Mẹ à, con nói...
Tao nghe rồi. Hèn gì con Ngọc lúc này nó ốm xanh sao nghe. Nè đưa vợ mà vô buồng nằm nghỉ đi. Lẹ lên. Trời ơi sao con đứng như trời trồng vậy Ngọc?
Dạ.
Theo má vô nhà nằm nghỉ nghe con. Đi
má...
nhẹ nhẹ chậm chậm má... nghe con. Coi chừng hư thai nghe con.
Trời đất ơi.
Lúc này chắc con ăn cơm không ngon phải không con? Vậy đó. Cấn thai là trong người nó đổi khác dữ lắm
má...
Hồi cơm tanh cá hồi đó má cũng vậy à. Từ đây về sau làm việc gì cũng phải nhẹ nhàng nghe con. Để má đi chợ mua vài món đồ tẩm bổ cho con. Nằm nghỉ nghe Tâm à.
Dạ.
Bữa nay nghỉ ở nhà đi nghe, chào má đi chợ rồi muốn đi đâu thì đi, nhớ coi chừng vợ mày à nghe, nhớ à nghe, coi chừng nó mới cấn thai đó nghe mày.
Trời ơi anh nói cái gì vậy? rồi làm sao đây hả?
Thì lỡ rồi anh đâu có biết. Anh mở miệng ra cái máy chụp, mở miệng ra máy chụp không, không cho nói gì trơn trọi à. Giờ lỡ rồi để từ từ anh tính chứ. Kỳ ghê. Cái bụng tự nhiên làm sao lớn lên đây trời. Ờ ha. Cái bụng thì dễ rồi. Để cái gói vô thì bụng lớn liền gì. Mấy cô đào cải lương họ diễn vậy mà. Độn bụng.
Cái gì? Độn cái bụng hả? Trời ơi. Rồi 9 tháng 10 ngày thì nó làm sao chứ?
Chuyện đó là đừng có lo. Đón chừng vài tháng em làm bộ té nhào. Chở đi bác sĩ nói là hư thai rồi, như vậy là xong. Em khỏi phải lo cho thêm ốm o.
Anh này giỏi thiệt nhưng mà em sợ. Sợ má hiểu ra chắc chết anh ơi.
Thì bởi vậy em phải giả làm sao mà giống y hệt bà bầu á.
Trời đất á, hồi nào tới giờ em đâu có bầu mà em biết chứ.
Thì đại khái là thèm chua nè, rồi cái ủa lên đó vậy đó, rồi cái em sợ hôi cơm nè, tanh cá nè, rồi cái em đòi anh mua cóc cho em ăn nè, rồi cái đủ thứ rồi. Thì đại khái là vậy đi.
Vậy là bắt em nhịn ăn hả?
Ăn ít được rồi, trước mặt má thì vậy, nhưng khi không có má thì em ăn bù lại.
Không có được đâu, em ghét ăn chua lắm. Ăn chè được không?
Anh nghe má nói những người mang bầu thường là thèm chua không à. Thì thỉnh thoảng em cũng phải làm bộ giả, rồi cái làm bộ ủa
mà, trời đất, sao phải ủa mửa nữa hả? Trời ơi, khó quá à.
Thì anh nói vậy đó.
Thôi đi, để em đi nói thiệt cho má biết cho rồi.
Ý, bộ em muốn chết hả? Lỡ leo lên lưng cọp rồi phải làm luôn á.
Cái gì?
Hả?
Cái gì mà leo lưng cọp?
Dạ.
Trời đất, thánh thần thiên địa ơi, vợ mày nó có bầu mà mày biểu nó leo lên lưng cọp hả?
Đừng.
À ha, thì ra con Ngọc nó chậm có con là mày ngăn cấm nó phải vậy không?
Dạ không phải, tại con đâu. Tại vì dạ, tại vì tụi con thấy dạ mình chưa có sự nghiệp, còn phải ăn bám vào cha mẹ. Bây giờ con đùm con đeo theo chỉ làm khổ mình mà lại còn làm khổ luôn cho ba má nữa.
Mày là con của tao hay là mày người dân nước lạ?
Mà
bộ tao với tía mày nuôi không nổi vợ chồng bay hay sao mà thêm một đứa con nít nữa tao cũng dư sức nuôi nữa mà.
Má à, vợ chồng con tính
nịnh ra riêng. Nín, nín. Tía tụi bay mà nghe được như vậy đó nha, không chửi con mà tắt bếp cho mà xem. Bỏ nghe, không bao giờ còn nói cái chuyện này ra nữa nghe chưa. Nè, hầm cái này cho rụt đi, rồi lấy nước đó mà uống.
Dạ.
Má.
Vậy.
Má à, vợ con nó nói đúng đó má. Tụi con lập gia đình rồi, không lẽ ở với ba má hoài hay sao? Mai mốt rồi tới thằng Tánh nó lấy vợ nữa.
Chừng nào tới đó hãy hay. Thằng Tánh nó còn đang học năm tới, nó vô đại học rồi. Chuyện nó lấy vợ chắc còn lâu lắm.
Nhưng mà mình cũng phải tính trước chứ má.
Tính hả? Tính cây này lên đầu mày bây giờ đây nè.
Nhưng mà...
Được rồi, việc gì cũng chờ con Ngọc nó mẹ tròn con vuông rồi hãy tính. Ý mà không được.
Gì vậy má?
Để tao vô bếp với con Ngọc rủi nó có bề gì nha. Trời ơi, ăn năn không có kịp đâu.
Thôi, không có gì đâu má à. Vợ con mới có. Má à, má. Trời ơi, cũng tại cái miệng mắc dịch này nè. Khi không khi khổng rồi cái nó bậy nó bạ hành chi không biết nữa. Bây giờ mà đính chính lại thì chắc là má sẽ thất vọng lắm á. Còn để như vậy rắc rối, càng rắc rối thêm nữa. Trời ơi, rắc rối ơi là rắc rối. Đúng là thần khẩu hại sắc phàm mà. Dạ.
Gì vậy?
Ủa? Ê, chú.
Có gì khó xử mà coi cái mặt mày kìa, giống y cho con khỉ đột này mẹ.
Chết con rồi chú ơi.
Mày chết. Ủa, vậy ai đang nói chuyện với tao đây?
Còn đang thúi ruột mà chú còn giỡn nữa.
Thúi ruột? Vậy là bị bệnh ung thư đại tràng hả?
Không phải con, mà là vợ con.
Vậy thì chở nó đi bệnh viện ung bú cho bác sĩ khám nó lẹ lên. Trời ơi, mày thiệt. Đi.
Ở đây không có tiện, chú ra quán cà phê, con kể cho chú nghe.
Đi. Trời ơi, gì mà hình sự dữ vậy mày?
Làm đi mà, chính lớn.
Thì đi, thì đi, thằng này.
Thank you.
gì đây?
Ông ngồi xuống đây, ngồi xuống đi. Tôi báo cho ông một tin quan trọng.
Chắc tin vui phải không?
Ủa sao ông biết?
Nhìn cái mặt hớn hở của bà tôi biết rồi. Sao? Mới hốt hụi hả trúng số độc đắc đây?
Trời ơi, còn hơn trúng số độc đắc nữa à. Con Ngọc nó có thai rồi.
Hết chuyện giỡn rồi sao đem chuyện thai nghén ra giỡn vậy bà?
Tôi giỡn với ông lần nào chưa?
Để cho bà nói con Ngọc nó có...
Ngộ ghê à. Cái ông này mới lãng nhách.
Ủa sao tự nhiên bà nói tôi lãng nhách là sao chứ?
Tôi nói nó chỉ mới chấm thầy, chứ tôi đâu có nói nó mang bầu. Nó vừa đi bác sĩ sang đây, ông nghĩ coi có đáng mừng hay không?
Mừng chứ sao không mừng. Vậy là mình sắp có cháu nội. Trời ơi, không biết là con gái hay là con trai. Bà ơi bà ơi, bà tính coi đặt nó tên gì?
Trời ơi, con bộ ông nôn nóng hơn tôi nữa nghe.
Nôn chưa?
Từ từ, để cháu nó chào đời, chừng ấy mình hãy đặt tên.
Phải rồi. Nhưng mà tên đó chắc không đó nghe. Coi chừng á, mừng hụt quê xẻ nghe.
Sao lại không chắc? Bác sĩ nói cho bộ tôi nói sao?
Bác sĩ nói với bà?
Không, sáng nay vợ chồng nó đi khám bác sĩ, rồi bác sĩ mới nói cho tụi nó biết.
Sao mấy năm nay không có, bây giờ tự dưng có?
Không, nói giả ngộ ghê. Sao tự dưng được? Vợ chồng ăn ở với nhau mới có chứ.
Nhưng mà...
Tôi biết, chính tôi cũng thắc mắc như ông vậy đó. Tôi mới gạn hỏi á, thì ra cái thằng con trai của mình nó chưa có muốn sanh con. Nó định chừng nào à, nó có sự nghiệp nó ra riêng rồi nó mới chịu sanh.
Vậy ra riêng hả? Ở nhà này ai làm gì nó mà nó ở không được chứ. À, thôi rồi chắc tại bà.
Cái
bà,
gì?
Bà hiếp đáp vợ nó cho nên nó.
Ông nói gì mà ông nghe được à? Phải rồi, tôi độc ác lắm mà. Tôi là mẹ của Lâm Xanh, đài đỏ xuống nó làm điều nặng nhọc, còn đánh đập rầy ra cho đến nát thịt tan vàng. Ông nói đi, tôi có phải là bà mẹ chồng ác độc cho nên con nó mới bỏ đi? Ông muốn nói như vậy phải không?
Nè bà, lớn tuổi rồi bà bớt cái tính nóng lại đi. Tôi hỏi bà, tôi có nói là bà ác độc gì đâu. Nhưng mà mẹ chồng nàng dâu thường xảy ra lắm chuyện, từ cái nồi cái ơ cho đến đôi đũa chén cơm, chỗ đứng nơi ngồi hay tiếng lại lời qua. Nàng dâu với mẹ chồng thường tiếp xúc lẫn nhau, chứ bọn đàn ông có bao giờ để ý đến đâu. Nếu có chuyện xích mích xảy ra, chắc chắn là không do chúng tôi gây sự. Ý của tôi là muốn tìm hiểu lý do, coi tại vì sao mà tụi nó đòi ra tự lập.
Trời đất ơi, tụi nó muốn tự do sinh cơ lập nghiệp, chỉ đơn giản vậy thôi. Ông đừng đổ lỗi cho ai.
À, cái gì? Muốn tự do sinh cơ lập nghiệp hả? Nó có thử nhìn lại nó chưa? Nó ra đời nó làm được cái gì chứ? Đầu óc thì ngu đần, không biết tính toán lời lỗ gì trơn rồi. Đi mua thịt về bán cũng bị người ta phỏng tay trên. Mấy ngày nay mà không có tôi nhúng tay vô, 12 gian hàng của mình không còn cục mỡ để chùi dao. Đừng nói gì mua với bán.
Thì nó cũng thấy như vậy cho nên nó mới không dám có con.
Bà ăn nói gì sang đàn vậy? Có con thì cứ có ai cắm, ai biểu nó nuôi mà nó lo. Nói tóm lại là không ra riêng, cả nhà ở chung như vậy không tốt mà sao? Nè nè, mà nói gì thì nói á, cái vụ con Ngọc á, bà phải hết sức bảo vệ đứa cháu nội đó cho tôi nha. Sơ sẩy là bà biết tay tôi nha.
Trời ơi, coi dòm cái mặt ông kìa. Ông ham cháu còn hơn ai nữa. Thôi ông ơi, tôi biết rồi. Ông không dám cho tụi nó ra ở riêng vì ông sợ nó mang cháu nội của ông đi chứ gì.
Bà muốn hiểu sao cũng được. Muốn gì để con Ngọc nó sinh rồi hả tính ha?
Ông tính y như tôi tính nè. Thôi vô tắm rửa rồi ăn cơm ông ơi.
Dạ. Chào cô. Cô là cô Phượng.
Thế nào? Bộ tên tôi xấu lắm hả?
Dạ đẹp vô cùng. Đẹp hết chỗ chê.
Anh nhìn tôi có vẻ như nhìn một con khỉ ở trong sở thú. Bộ tôi xấu lắm sao?
Trái lại đẹp não đùng. Đẹp hết chỗ nói.
Bộ anh chỉ biết nói có mấy chữ đó thôi sao?
Không phải à, tại tôi không thích nói những chữ thừa thải.
Thôi đủ rồi, chúng ta vào đề đi. Anh đang muốn sinh một đứa bé phải không?
Nói cho đúng là sinh một cái thai.
Được rồi, bà Tám đã nói rõ cho tôi hết rồi. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Cho anh biết tôi đang có mang 3 tháng.
Cô có thể cho tôi biết cha của đứa bé để...
Không! Đứa bé nó không có cha. Nếu anh đòi điều kiện này thì thôi, cuộc thương lượng của chúng ta bất thành.
Phượng. Tôi xin lỗi nha. Được rồi, tôi không cần điều kiện này. Phượng à, bình tĩnh ngồi xuống đi.
Đi! Trời ơi! Anh đi đi!
Gì vậy?
Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe.
Một lần nữa tôi xin lỗi Phượng.
Tôi tôi vô lý quá ha. Thôi tôi xin lỗi anh nhé.
Không sao, nếu mà chửi mà trong lòng nhẹ nhàng thì Phượng cứ chửi tiếp tục đi, tôi sẵn sàng mà.
Không, bây giờ tôi chỉ muốn khóc. Anh ấy ơi, anh cho tôi mượn bờ vai của anh được không?
Được, rất sẵn sàng. Nếu cần hả, anh cho mượn cả cuộc đời của anh. Cho mượn mà không cần đòi trả lại.
Cảm ơn anh.
Em khóc đi, khóc cho vơi sầu. Em khóc đi, khóc duyên phù phàng. Một mai em về với chồng, mang theo nỗi buồn chất ngất thiên thu. Em khóc đi, khóc cho đêm dài. Em khóc đi, khóc cho tình đời em mang nhiều nỗi sầu, khóc duyên tình đầu đổi trắng thay đen.
Xin lỗi anh, tôi đã làm cho anh buồn lòng.
Được buồn là niềm vinh hạnh, bởi vì từ lâu rồi tôi chưa biết buồn.
Chắc anh đang sống trong hạnh phúc.
Đúng, vì lần đầu tiên vai tôi được thấm nước mắt của một người con gái đẹp.
Anh chưa có gia đình sao?
Chắc tại tôi vô duyên quá nên không ai thèm.
Anh có duyên quá chứ. Chỉ ngặt một điều.
Xấu trai, nói đại vậy đi.
Không phải đâu. Cái xấu cái đẹp á là để cho bọn đàn bà chúng em lo lắng. Còn đàn ông á thì để ý làm gì? Quan trọng là có tài hay là không thôi. Bởi vì có câu trai tài gái sắc mà.
Nói vậy Phượng không có chê tôi xấu trai hả?
Đẹp trai thì có ích lợi gì chứ, tốt mã thì rã đám. Thà rằng chồng xấu, tốt mã mà làm chi, thêm lo rầu thôi. Lời ra miếng ông có tài chẳng hổ làm trai, xấu mà biết lo làm tiền chẳng kém ai.
Đời vàng người chưa nói khiến lòng này vui, nhưng thôi mà người ơi chớ nên an ủi để tôi thêm sầu, để đồng thêm rằng là khổ cái đời trai theo lòng theo gan. Tin, ai không tin chứ, tôi thì tôi tin cô hết mình.
Vậy hả?
Nhưng mà tiếc là...
tiếc cái gì?
Trèo lên mà, cây khe hái qua, bước xuống là dính cả hai đủ đủ tầm xuống đủ tầm mà xuân nở hoa xanh em có chồng rồi anh tiếc là tiếc lắm thay. Có tám lạng mà đồng với nửa cân trai già này cũng đứng gần gần hàng năm ông ơi mà thật quá quái quầm khiến xui mà đây đó vừa tầm tầm với nhau nếu mà đó chẳng dòm cho thì đây mà xin bỏ
phải chi mình quen nhau sớm hơn thì
có lẽ trong lúc ông tơ bà nguyệt kéo tơ xe chỉ đã vô tình làm rớt một mối tình của anh nên anh đến chậm ấy nhưng mà không sao dù chậm nhưng mà vẫn còn
nãy giờ anh đã biết tên em thế tên của anh là tên gì sao anh cứ giấu vậy tại sao vậy
tên của anh và tên của em ghép lại thành một loài chim quý đó em thử đoán coi
em là Phượng
à,
như vậy anh là Hoàng hả
đúng rồi Phượng Hoàng
ôi một sự ngẫu nhiên mà thật là lý thú
có lẽ chúng ta có duyên nợ thật rồi tuổi tác chúng mình sắp xỉ nhau anh chưa vợ còn
em là gái không chồng mà có chữa
không chồng có chữa mới ngoan có chồng mà có chữa ở thế gian thiếu gì
anh Hoàng anh thật sự muốn làm bạn với em sao
đúng rồi bạn đời chứ không phải bạn bè đâu mà nghe
nhưng mà còn đứa bé
chúng ta đã hợp đồng với nhau rồi trước mắt đứa bé này sẽ giao cho vợ chồng thằng cháu của anh nó nuôi dưỡng nhưng mà bên trong nó vẫn là con của chúng ta
chúng ta
nếu ba đứa bé không gây phiền hà gì nữa thì đối với anh không có gì trở ngại hết trơn
nó đi xa lắm rồi không bao giờ trở lại cái xứ này nữa đâu
tốt vậy là tốt nếu em không phản đối sau khi sanh chúng ta sẽ làm đám cưới em nghĩ sao
theo em thì chúng ta phải có một thời gian để cần suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định còn bây giờ thì chúng ta chỉ là bạn hợp tác tôi bán anh mua chúng ta nên song phẳng
được được đây nè số tiền ban đầu nè hai hôm nữa anh sẽ đưa vợ chồng thằng cháu của anh lên gặp em
anh bây giờ anh có thể ra về
Phượng anh hy vọng lắm
chuyện ngày mai thì hãy để ngày mai chào nha
anh về nghe
đâu phải đường này
tới bác sĩ chi
thì má biểu mình đi khám thai mà
thai đầu khám. Chú Út bài cho anh cái này nè. Mình đi tìm một người đàn bà nào khỏe mạnh mà đang thời cấn thai đó, rồi cái mình hỏi xin đứa bé đó.
Hả? Cái gì? Trời đất á, xin con nuôi hả?
Ừ, xin con nuôi chứ gì. Chỉ có hai vợ chồng mình và đứa bé đó biết thôi à.
Vậy thì em đâu có cần đụng bụng làm gì.
Trời ơi là ngu à. Không đụng bụng lấy gì đâu đẻ con chứ.
Thì sao hôm trước anh nói làm bộ bị té để hư thai?
Nhưng mà bây giờ kế hoạch thay đổi rồi. Tình thế phải ngược lại.
Sao?
Bây giờ em phải sanh con nè. Em sanh con xong cái anh đem con đem về cho ba má. Ba má sẽ có cháu nội, ba má bồng nè. Lúc đó ổng bả sẽ sắm cho mình một căn nhà. Đó, thấy không? Rồi mình ra riêng mình ở. Ô, khỏe re luôn.
Thôi đi, anh đừng có nói giỡn nữa. Ai mà cho tiền mình chứ? Ai mà cất nhà cho hai đứa mình hả?
Ờ, thì ba má chứ ai. Chính ba má nói với anh mà. Trời đất ơi. Nè, ba má có đủ số vàng để mà mua cho mình một cái căn nhà đó, rồi còn cho vốn hai vợ chồng mình buôn bán nữa, miễn là có cháu nội cho ông bả bồng thôi à.
Thiệt vậy hả?
Thiệt mà. Chú Út nói ba đã tâm sự với chú như vậy đó. Bởi vậy mấy ngày nay nè, chú Út lo kiếm người cho mình. Chú nói trong số này có người đã bằng lòng rồi. Chú hẹn mình vô đây để đôi bên giáp mặt.
Sớm này toàn là dân nghèo không à?
Ừ, thì tại vì nghèo á họ mới cho con chứ.
Ủa, không lẽ họ cho con không vậy sao?
Ừ, đương nhiên là mình phải biết điều với họ rồi. Em đừng có lo nữa, chuyện này chú Út lo cho mình hết trơn hết trọi đó. À, kìa, chú Út tới kìa.
Ôi trời ơi, bực bội quá, bữa nay tam nương ngày sao mà từ xui tới chí xui vậy, bực cái luôn. Ôi, ghê quá
à. Ủa, sao quần áo chú lắm lem hết trơn vậy?
Thì tại cái bà đẩy xe rác có đâm kìa, đẩy nguyên chiếc xe ba gác vô người của tao nè. Đã vậy còn mắng tao một hơi có mắt mà không có lông nheo nữa. Đàn bà dữ như quỷ à. Ôi da trời ơi.
Thôi lỡ rồi chửi người ta chi tội nghiệp biết nữa. Người ta nghèo mới đi để xe rác chứ.
Đi với bụng và mặc áo cà sa. Ừ, gặp ma thì phải mặc áo giấy, áo hồng đơm chứ mày. Bực rồi à.
Sao? Chú có gặp cô ấy không?
Có. Cổ tên Phượng, tội nghiệp nhà nghèo mà bị chồng bỏ.
Hả? Chồng bỏ hả?
Ừ.
Ủa, chồng bỏ sao có bầu?
Sao mày thắc mắc làm gì vậy? Quan trọng là đứa bé kìa, xinh xắn, khỏe mạnh kìa. Biết chưa?
Phải đó. Chú Út à, cô ta có đẹp không chú Út?
Đẹp. Tao thấy cái tao hết muốn đi nổi luôn á. Trời ơi.
Vậy chú vô hốt nguyên ổ luôn đi.
Khỏi nói, chuyện mày xong rồi tao tính tới chuyện tao.
Loại đàn bà không chồng mà có con, chú chịu lấy sao?
Nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó con. Cái quan trọng không phải là cái đã qua, mà chính là cái hiện tại và tương lai nè. Hơn nữa, chú tụi bay đâu phải là còn olegin gì đâu mà đòi hỏi. Trời ơi, phải không? Tao...
Chú thiệt là phóng khoáng à. Phải làm chi?
Em nói gì vậy Ngọc? Không lẽ...
Anh đừng có hiểu tầm bậy nghe. Ý của em nói á là phải chi anh và ba má cũng có một quan niệm phóng khoáng như vậy thì hay biết mấy á.
Ý em nói là anh hẹp hòi lắm phải không?
Không phải. Ý của em là...
Thôi, hai đứa đừng nói chuyện tào lao nữa. Đi theo tao.
Công tầng gì đó của Tào Tháo á, cái gì cũng có thể nghi ngờ được trơn à. Em nghĩ coi, cô ta gạt mình cái gì chứ? cô ta đã làm tờ cam kết với mình rồi. Khi con vừa lọt lòng trong vòng một tuần lễ, cổ sẽ giao mình liền à.
Anh nói thật là chí lý à. Nhưng mà em thấy lo lo làm sao á. Chú Út à.
Gì?
Tại sao mình phải đưa tiền trước cho cổ chứ? Mới có cấn thai thôi mà.
Em không biết làm sao. Mẹ tròn thì con vuông, phải bồi dưỡng cho bà mẹ ngay từ lúc này mới được.
Vợ thằng Tâm đừng có lo, chú đang có tiền nè, việc này để chú lo. Tụi bay chỉ chờ tới ngày vô bệnh viện để nằm thôi à. Đó, vậy đó. Biết không?
Ủa, con phải vô bệnh viện nữa sao?
Dĩ nhiên rồi. Cái bụng của em phải độn lớn từ từ, càng lúc càng to. Đến khi cô ta vào bệnh viện phụ sản á, thì em cũng phải làm bộ vô trọng nằm. Khi cô ta sanh á, thì giao lại cho mình liền. Lúc đó em bỏ cái gối độn bụng ra và đóng vai một sản phụ, vậy là hết tuồng.
Hả? Em phải vào nằm chung với mấy bà hả? Ý, ẹ ghê quá.
Nè, tụi bay về trước nha. Tao trở lại một chút, bỏ quên cái nón.
Chứ không phải bỏ quên con tim sao chú Út?
Còn này, mày phá tao hả mày? Nè, đừng có chờ cơm chú nghe không? Bye bye.
Chú cũng bay bướm quá anh hả?
Ừ, bay bướm, lắm mối tối nằm không. Bởi vì đụng đâu cũng quơ à. Cho nên trên 40 rồi mà chú ấy vẫn cô phòng. Thờ chủ nghĩa độc thân, mặc tình đi sớm về trưa, dòm dõ một thân cô quạnh lạnh lùng.
Anh à, chú Út làm việc ở đâu sao có nhiều tiền như vậy? Hay là chú ấy chơi cờ bạc? Nè, anh coi chừng nha, gần mực thì đen, tốt hơn là lánh xa cho an toàn.
Sao em quá đối vô tình, chú Út đã bày cho mình mọi thứ. Em lại bảo anh phải lánh xa người, không sợ người ta nói mình trong ơn bội nghĩa. Hơn nữa chú bây giờ đã hoàn toàn đổi khác, đã lo chi thu làm ăn, không còn rượu chè cờ bạc như xưa.
Nếu thực sự như vậy á thì em đỡ lo.
Em làm ơn bỏ cái tánh đa nghi đó dùm anh được không?
Người ta lo chứ bộ.
Em mà, em cứ yên tâm đi. Tánh của anh từ trước tới giờ á, em đã biết rồi. Mấy cái thói hư tật xấu đó dễ gì mà lai chuyển được anh chứ.
Em tin chứ. Nhưng mà sau này hả, có cái gì thì biết em à.
Biết rồi mà. Nè, em ngồi đây chờ anh nha.
Ừ.
Anh vô chợ mua cho 3 chai thuốc nhức mỏi. Đừng có đi đâu hết trơn trọi á, em đang có bầu đó.
Quỷ sứ à, chọc em hả? Chọc nè, chọc nè.
Trời ơi, kỳ quá. Mà bầu dữ quá trời quá đất luôn à. Anh đi nha.
Ừ.
Cô có phải cô tên Ngọc không cô?
Ừ, dạ đúng.
Mẹ cô tên Sương, Lai Ngọc Sương.
Ủa, sao bà biết?
Trời ơi, gì là dì Mai của mày nè.
Dì Mai?
Ừ, mày nhớ tao rồi hả? Má của mày.
Thôi, dì đừng nhắc đến bà nữa. Con coi như không có bà trên đời này.
Ừ. Mày nói gì bất hiếu gì Ngọc? Mười mấy năm nay, má mày lo cho mày kiếm mày quên ăn quên ngủ.
Lo lắng, tìm kiếm thì bà đâu có bỏ tôi ra đi biển biển. Lúc tôi mới vừa 7 tuổi, sống bơ vơ xó chợ đầu đường, ngày ăn cơm thừa tối ngủ co ro, không chiếu không chăn trên hè phố dưới gầm cầu. Tôi đã tự coi mình không cha không mẹ, một loài cỏ quan dại ở bên đường, tự môi lên nướng từng giọt sương trời, chung quanh mình không có một tình.
Mày nói vậy mà nghe sao được Ngọc? Không có mẹ làm sao mày có dốc dáng hình hài? Ai dạy cho mày những bước đầu đời, từ tiếng nói giọng cười, ai chăm sóc nâng niu?
Tôi không muốn nghe nữa. Bà đi đi.
Ngọc bà nghe gì Mai nói nè?
Tôi không nghe. Bà đi hay không tôi la lên liền bây giờ đó. Bà đi chưa?
Chuyện gì vậy em?
bà này tới xin tiền. Em nói không cho mà bà cứ theo lằng nhằng hoài hả? Bà đi đi.
Coi kìa em à, sao lại xua đuổi người ta như vậy? Dù sao cũng đáng tuổi má mình mà. Gì à? Ê, cho tôi xin lỗi gì nghe. Vợ của tôi đang có mang cho nên tánh tình hay gắt gỏng gì đó. Ê, đây, dì cầm lấy số tiền mọn này đi. Dì đừng có buồn nha.
Cảm ơn thầy à, tôi đâu có cần.
Ủa, gì kỳ vậy? Sao tới xin tiền mà cho tiền rồi bà không lấy cả. À, mà thôi, mình đi em.
Bà Mai ơi, bà Mai, trời ơi, bữa nay bà đi đâu vậy? Tôi đẩy xe đến chỗ không thấy bà. Nè, bà đâu? Chà, chắc có cái gì bí mật bà giấu tôi phải không? À quên nữa, hồi sáng này vui lắm nè bà Mai ơi. Có một thằng ăn dần thật sang, cái mặt nó dắt rất rất nghinh nghinh trên trời à. Nó đụng vào xe rác của tôi, cái ầm cái quần áo của nó thì lấm lem đầy bụng. Nó còn cởi nở ôm sùm, tôi bèn chửi nó một tăng. Nó câm như hết à, không nói năng được gì à. Cái bọn ý có tiền rồi làm phách à. Nó khinh những người nghèo khổ như ta nè. Có dịp tôi chửi thẳng ra, bà con khen quá làm cho tôi lên già.
Ôi bà lớn tuổi rồi bà Sương à, sao mà cái tính háo thắng vẫn còn à. Nè, tôi muốn nói với bà chuyện này.
Chuyện gì đây? Nè nè nè, bà đừng nói là vừa gặp cái thằng chồng xì ke của bà nha.
Ôi, chết bờ chết bụi lâu rồi. Mai là không có một cục nợ nào ra đời. Thứ con cái này toàn là cái đồ bất hiếu, đẻ trứng gà trứng vịt còn có lợi hơn.
Còn ai thì không biết, chứ con Ngọc của tôi thì nó...
thì nó còn hơn vậy nữa.
Nè nè nè, chị đừng có ác cảm mà vô đũa cả năm chứ. Phải gặp nó rồi mình mới biết chứ.
Rồi, tôi gặp rồi.
Hả? Bà gặp con Ngọc rồi sao? Bà gặp nó nào vậy? Nó mập hay nó ốm? Nó ở đâu? Nó có chồng chưa bà Mai? Nó...
bà làm gì quýnh quán lên vậy? Nè, nó không có thèm nhìn bà đâu. Bà đừng có hỏng.
Cái gì mà không nhìn chứ? Bà ghen với tôi thì có nè. Mà bà gặp nó thiệt hả bà Mai?
Tôi đâu có giỡn với bà cái chuyện quan trọng vậy.
Nó dạo này chắc nó lớn đẹp lắm phải không bà? Nó giống tôi đó.
Ừ, đẹp thì có đẹp đó. Nhưng mà đẹp lợi ích gì? Cái thứ đồ bất hiếu đó chứ.
Sao bà chửi con tôi hoài vậy? Hãy mở miệng ra là bất hiếu. Nó chưa có gặp tôi mà.
Tôi nói là nó không muốn gặp mặt bà nữa. Nó
không, không bao giờ là như vậy được. Lúc còn bé nó không rời tôi một bước mà. Chỉ có ngày hôm ấy, cái ngày khốn nạn nhất trong đời tôi, tôi đã để nó ngủ lại trong chòi. Và từ đó đến nay tôi không gặp được nó nữa.
Mãi mãi nó sẽ không gặp bà đâu. Nó nói với tôi vậy đó.
Không, tôi không tin. Tôi không tin
phải
đâu.
Phải tin, phải tin. Vì đó là sự thật.
Không, con tôi, con tôi sẽ không bao giờ như thế. Bà Mai, nó hiện giờ ở đâu?
Tôi không biết. Khi tôi nhắc tới bà thì nó bỏ chạy như là chạy giặt vậy.
Trời ơi, có lẽ nào như vậy sao?
Còn lẽ chứ chẳng cái gì nữa. Bà nghĩ coi, giờ bà chỉ là hút rác, còn con của bà không biết nó làm gì, nhưng mà cũng có vẻ lịch sự lịch sàng lắm. Kẻ trên trời người dưới đất, dù cho nó có thương lắm nó cũng không dám nhìn bà đâu.
Nhìn mà tôi biết mà, con Ngọc nó sẽ nhìn tôi, nó sẽ ôm tôi mà nó khóc giống như hồi đó. Mỗi khi tôi về hơi muộn, nó đều vùi đầu trong ngực nói: má ơi, con nhớ má quá. Bà thấy không, nó xa tôi chỉ có một buổi thôi mà nó đã nhớ rồi. Huống hồ gì mười mấy năm, mười mấy năm nó sẽ nhớ tôi biết là chừng nào. Tôi nói vậy có đúng không bà Mai? Bà đâu rồi bà Mai?
Đang
giờ số đây nè. Trời ơi, nghèo sặc máu mà ngày nào cũng mua vé số hết.
Kệ nó, ít
chút hy vọng đổi đời.
Có lẽ nào con Ngọc nỡ quên mẹ nó sao? Ngọc ơi, Ngọc ơi, có phải con bất hiếu với lời gì mãi con đã nói hay không? Đừng, đừng như vậy nghe con.
Mẹ già
Thank you.